This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Với thời lượng 30 phút của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi về lĩnh vực di trú, nhập tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, luật sư khỏe không?
Dạ, Michael, ok, Dũng Nghiêm, dạ.
Dạ, thì ngay đầu chương trình cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây nha.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, xin chào quý thính giả. Hello. Dạ, chương trình Di trú nhập tịch, xin chào. Quý vị có thể gọi lại nha, số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì thời gian qua có những vấn đề gì luật sư cần lưu ý về lĩnh vực di trú nhập tịch cũng như là những cái gì mới không, thưa luật sư?
Dạ, bí số bulletin cho tháng 6 thì hy vọng là qua tuần sau cái thông tin đó sẽ ra mới. Thông thường là giữa tháng thì là Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ ra cái thông tin mới. Bí số bulletin của tháng rồi thì cái thông tin rất là tốt là bắt đầu nó chạy lại, nghĩa là những cái diện của cộng đồng Việt Nam của mình, diện và căn cứ theo gia đình. Anh chị em, ba má, con bà lãnh, ba má lãnh, con chị 51, vân vân. F1, 2, 3, 4 thì bắt đầu là chạy lại. Sau khi cả năm rưỡi bị ngưng thì hy vọng là từ bây giờ trở đi là bắt đầu hồ sơ chạy tiếp tục. Ngoài đó ra thì những cái vấn đề về di trú của địa phương Dallas Houston phỏng vấn thì rất là bình thường, nói chung là rất là tốt.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ, Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello. Hello, dạ xin chào. Không hiểu sao vị khán giả này không lên tiếng à. Dạ, chương trình Di trú nhập tịch xin chào à.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi chị.
Em tên là Phương đó, em muốn hỏi luật sư Michael Cao là cái chuyện anh em đó, em bảo lãnh một người chị từ năm 2007 thì hồ sơ giấy tờ nó approve hết rồi, thì cho em hỏi rằng là khi mà giấy tờ, từ cái lúc mà giấy tờ approve á là tới cái ngày phỏng vấn là mình phải chờ bao lâu vậy anh?
Ngày ưu tiên là ngày mấy chị? Ngày nộp là ngày mấy, 2 là 7?
Em nộp tháng 11 đó anh.
Dạ, yeah. Bây giờ là chị biết là hồi đó là 22 tháng 3 hay là 7, bây giờ là lên đến 8 tháng 4 2007.
Dạ.
Thì của chị nộp đó là tháng 11, thì cái hy vọng đó là khi mà nó chạy gần tới thì là lúc đó lãnh sự sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Cái mục đích của chính phủ Mỹ luôn luôn là khi đi sắp tới người ta phỏng vấn, thì là hy vọng là từ giờ tới cuối năm thì sẽ có cơ hội phỏng vấn. Dạ.
Dạ. Với lại cho em hỏi rằng là khi mà em thấy ở trên cái online thì em upload những cái giấy tờ ở trên online á, thì everything nó approve hết rồi, mà tự nhiên cái em mới log in vô lại thì cái bên mà cái cột mà silver document đó thì nó lại để rằng là incomplete. Thì khi mà em click vô em coi thì những cái giấy tờ nó hỏi y chang như những cái giấy tờ mà approve rồi đó, bây giờ nó incomplete như vậy, em có cần phải làm gì không anh?
Nó có yêu cầu thêm gì nữa không chị?
Dạ không, tự nhiên hôm bữa giờ để vô thì thấy nó để accept hết. Tự nhiên cái em log in vô lại cái trang web đó thì nó để là incomplete. Mà em không hiểu rằng là nó bị do bị lỗi hay là do sao vậy anh?
Đâu có gì đâu Phạm, tại vì nó có gửi email chị, nó để là hồ sơ đã bổ túc đầy đủ. Nó gọi là documentary qualified đúng không? Nghĩa là đầy đủ hết rồi đúng không?
Dạ, nó kêu là document qualified hết rồi. Thì khi mà em vô em coi thì accept hết. Xong rồi cái cách đây mấy ngày em trở lại em coi thì cái bên mà cái server document đó anh.
Dạ.
Cái đó thì nó để chữ incomplete.
Dạ, nếu mà nó cần gì thì nó báo cho chị biết ạ. Thường thường là nhìn vô, ví dụ như là giấy tờ tài chính mà nó cũ á, gì á. Rồi thường thường nó báo cho chị biết thì bổ túc lại thôi. Nhưng mà nếu mà nó để, nó gửi email mà đi kêu là documentary qualified rồi thì nghĩ nó chắc đầy đủ rồi chị.
Còn mình không có quan tâm tới cái mà nó để là incomplete hả anh?
Wow, cái đó tại vì Michael không có thấy được những gì chị đang có khả năng thiếu hay không á, thì Michael không biết. Nhưng mà thường thường mà nó gửi cái email nói là bổ túc đầy đủ rồi đó, thì thường thường là đầy đủ rồi.
Khi mà em thấy cái chữ incomplete thì em lại log in vô lại thì em thấy nó đòi những cái giấy giống như là passport rồi birth certificate rồi mấy cái giấy đó là em đã upload hết rồi mà sao nó còn request mấy cái giấy đó lại, cho nên
còn
em
nếu không nữa, một á là chị khiếu nại viết email chửi nó, hai á là chị cứ làm theo những gì người ta muốn đi, nhiều khi nó còn lẹ hơn á chị.
Thì em upload lên rồi đó, em bỏ lên lại thì nó không cho bỏ, giống như là em
đôi khi nó bị lỗi em, đó, chị ơi.
Dạ, em bỏ những cái giấy đó lên lại rồi thì nó lại không cho bỏ, nó lại để rằng là không có bỏ được. Cho nên em cũng không biết là bây
chắc
giờ là mình phải làm
chắc
gì đó.
Chắc cái account nó bị lỗi chị, không có gì đâu.
Dạ. Vậy em cảm ơn anh nhiều.
Dạ, bên chị.
Dạ, bye anh Dũng Nghiêm. Bye
dạ,
anh.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Chúc chị may mắn. Quý vị, nếu sau giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, có những cần sự tư vấn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình xin chào đón vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
If you would like to make a call, please hang up and...
Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi là trẻ em mà dưới tuổi vị thành niên mà muốn qua du học tại Hoa Kỳ đó thì cha mẹ có được đi theo chăm sóc không, thưa luật sư?
So, nó là hai visa khác nhau nha. Ví dụ như bé 14-15 tuổi đi, ví dụ xin được cái vô cái trường cấp 2, cấp 3 gì đó, ví dụ như lớp 9 thì cấp 3 đi, trường du học sinh thì phỏng vấn lãnh sự, thì lãnh sự xác nhận ở trường nó có cái chương trình dorm hay gì vân vân, okay, thì bé qua là ok hết. Nếu mà ba má muốn đi theo để you know, để dọn giùm bé, dọn đồ rồi kiểm tra đồ này kia, trường này kia đó, thì ba má phải xin cái visa du lịch nha. Với cái mục đích là đi theo bé để khi mà mới vô học thì mọi chuyện ok. Thông thường là lãnh sự cấp cái visa cho ba má, nếu mà ba má chứng minh được cái ràng buộc về là Việt Nam. Căn cứ theo kinh nghiệm thì bên văn phòng làm rất là nhiều những hồ sơ này, thường thường là được hết á. Nhưng mà hai cái visa là hai visa khác nhau, bé là du học sinh mà ba má là du lịch.
Nhưng mà chắc là cũng có thời hạn đúng không luật sư, chứ không có phải là ở đến khi nó học xong đúng không?
No, thì bé đi học thì vẫn đi học, ba má thường thường qua tới Mỹ thì nó cấp 6 tháng. Thì thường thường ở lại 1 tháng, 2 tháng để cho coi bé, con em nó học ok, mọi chuyện ok rồi thì ba má thường thường về lại Việt Nam thôi.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình chào vị thính giả đang trên đường dây, hello. Hello, dạ xin chào.
Hello.
Dạ, chương trình xin nghe chị.
Dạ, em tên Ly ở Garland, cho em hỏi luật sư là chị của em là có hồ sơ bảo lãnh em làm cho 10 năm rồi. Nhưng mà bây giờ muốn bảo lãnh chị em đi du lịch qua đây thì có khả năng được có visa không?
À, xin lỗi chị, nói lại chị, là bảo lãnh hồ sơ là 10 năm rồi anh chị em đúng không?
Dạ, nhưng mà tại bây giờ mình thấy chờ nó lâu quá mà chị muốn qua đây chơi thì mình làm hồ sơ cho du lịch thôi thì cái hy vọng được cấp visa có không?
So, theo một lần nữa là theo kinh nghiệm văn phòng nhé, là người ta vẫn là lấy được visa đi du lịch bình thường chị ơi. Cái vấn đề là cái bà chị của chị về Việt Nam á, mà cái là chứng minh cho lãnh sự thấy là nếu tôi qua du lịch Mỹ tôi có về là Việt Nam không? Nghĩa là chị có đi nước này nước kia chưa, chị có điều kiện không? Ở Việt Nam chị có thu nhập không, có chức vụ, có công ty, có này kia ở bên Việt Nam không? Để cho lãnh sự thấy là tôi đi Mỹ tôi về là Việt Nam. Cái câu hỏi là có hồ sơ anh chị em á, thì nó có ảnh hưởng không? Yes, nó có thể ảnh hưởng chứ. Nhưng mà thường thường đối với lãnh sự mười mấy năm người ta cũng không có coi quan trọng. Người ta chỉ có muốn biết là cái người ở bên Việt Nam khi mà đi du lịch qua Mỹ có về là Việt Nam không? Mà nếu mà chứng minh được thì người ta vẫn cấp visa du lịch chị. Bên văn phòng em vẫn lấy thường xuyên cho những người có đủ điều kiện.
Dạ, ok, em cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một người họ nói là họ hỏi là họ đang bảo lãnh cho người con gái hồ sơ là F2B đó từ tháng 5 2017 và được trung tâm visa chuyển vào trung tâm visa đến là tháng 3 năm 2020. Nhưng mà cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả. Hello, dạ xin chào.
Dạ, em tên Lan, ở Power.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là em làm giấy bảo lãnh cho người em gái mà nay đã được 11 năm, em làm hồ sơ tháng 30 tháng 5 2012. Mà đến bây giờ chỉ có tờ receipt không mà chưa thấy một cái gì hết vậy. Cái hồ sơ của em có bị something wrong gì không luật sư?
À, trước khi luật sư trả lời, xin mời xin chị vui lòng tắt dùm cái radio, nó bị tiếng vang đó chị.
Dạ,
không
nó hơi bị vang. Dạ.
Dạ, em tắt rồi. Dạ.
À, rồi.
Ok, so 2012 tới giờ, miễn sao là mình theo dõi kỹ nha chị. Nghĩa là mình trên mạng mình theo dõi kỹ. Nếu mà mình đổi địa chỉ, báo cho sở di trú biết là mình đổi địa chỉ. Thì là nếu mà nó chưa quyết định, chưa chấp thuận, thì là chuyện này vẫn bình thường chị. Michael có nhiều khi 2011-10, anh chị em, nó vẫn pending, nó vẫn chờ đợi. Thật sự là chắc là không có sao đâu. Thật sự là càng lâu càng tốt đó chị. Càng lâu thì mấy đứa bé, mấy đứa cháu còn không anh á, dễ được cứu hơn. Dạ.
Dạ, thắm thấy approve không thấy gì hết. Tôi sợ hồi xưa có bị sao không mà sao mười mấy năm không thấy gì.
No, e-book 30 mà anh chị em đó là bình thường đó chị, không có sao đâu chị.
Dạ, vẫn đợi hả luật sư?
Dạ, vẫn đợi chị. Nhưng mà nếu mà đổi thì chị nhớ báo cho sở di trú biết chưa?
Dạ, dạ không có đổi thì chị vẫn để đó, nhưng mà thấy lâu quá, 11 năm rồi.
Ý của Michael là nếu người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ gì đó, người ta liên lạc được với mình.
Nghĩa
là mình theo dõi trên mạng thường xuyên. Cái trang mạng chắc là chị biết theo dõi đúng không? USCIS.
Lên chị thấy nói là đã nhận là được cái hồ sơ 130 đó thôi.
Tại vì nó mà yêu cầu bổ túc hồ sơ là trên mạng nó báo cho chị biết liền là ngày hôm đó nó gửi chị cái lá thư gì đó, là lúc đó mình phải đi kiếm.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn chị nha. Trở lại câu hỏi hồi nãy thì có một vị thính giả hỏi là họ đang bảo lãnh người con gái hồ sơ diện F2B từ tháng 5 2017 và đã chuyển đến trung tâm visa vào tháng 3 năm 2020. Trong thời gian chờ đợi thì cô con gái có người yêu là công dân Mỹ và đã từng đi lính, được hai người quen nhau được một năm rồi. Thì vị thính giả này hỏi là họ có nên chuyển cái hồ sơ sang diện hôn thê không? Tại vì người yêu đi lính này có được ưu liệu... Cái người yêu đi lính này khi mà làm bảo lãnh vậy có được ưu tiên gì không? Hay là họ vẫn chờ cái hồ sơ F2B, thưa luật sư?
So, cái này nó hơi đặc biệt chút xíu nha, Dũng Nghiêm. Thứ nhất, F2B là thẻ xanh, mẹ thẻ xanh bảo lãnh với con trên 50 gia đình. Nếu mà người con gái quyết định cưới chồng, là chồng bảo lãnh theo diện vợ chồng, thì ví dụ thôi nha, là cái ngày làm giấy kết hôn là cái ngày nó hủy cái hồ sơ F2B. Mình phải suy nghĩ cho kỹ. Nào, cái tình trạng hồi nãy anh Dũng Nghiêm nói là thôi bây giờ bà lãnh theo diện fiancé. Fiancé là kêu anh là hôn thê đó. Thì fiancé đâu có cần giấy kết hôn đâu. Thì cái câu hỏi là giờ bà lãnh fiancé được không? Được. Nhưng cái vấn đề vẫn là yes, hai người là thiệt, hai người quen nhau cả năm, cái anh này đi đỉnh này kia vân vân. Lỡ mà lãnh sự sau khi phỏng vấn, lãnh sự nói ồ cô bé này làm nhiệm kỳ ANC, nó không có tin là cưới thiệt, nó không tin là sẽ là vợ chồng. Mai mốt cái hồ sơ F2B tới, nghĩa là mai mốt còn có 2-3 năm, tại bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 9 2015, mình nộp là 2017. Lỡ mà mai mốt mà khi nó tới thì nó làm khó, thì mình nó nói là cô này hồi trước nộp hồ sơ là có ý định là làm giả, và tại vì phỏng vấn bị rớt, nó không có tin là thiệt, nó vẫn có thể là cản trở cái F2B. So gia đình phải quyết định là có muốn là cái anh này bảo lãnh diện hôn thê hay là vợ chồng, hay là để không, là trong vòng 2-3 năm nữa là cái hồ sơ F2B nó tới, thì cái đó khi nó tới thì là chắc rồi. Miễn sao là nó tới là thế nào phỏng vấn là cúng đầu.
Theo lời sự trả lời của luật sư thì theo Dũng Nghiêm thì thôi tiếp tục F2B là chắc ăn nhất, đúng không luật sư?
Tao biết được gì, đôi khi người ta yêu nhau đúng không? Người ta muốn bảo lãnh rồi sống chung với nhau, gần nhau. Cái đó khó trả lời lắm. Nhưng cái đó thì đương nhiên là gia đình phải tự quyết định. Nhưng mà cái hồ sơ F2B mà để cho nó tới thì cái xác suất bị gãy khó lắm. Khó lắm mới bị gãy. Nếu mà làm với cái thôn đã quỷ hồ sơ liền, bỏ luôn cái F2B liền. Là tại vì mẹ thì sanh không được mà lấy con với gia đình. Cái đó khó xử.
Cảm ơn sự trả lời của luật sư. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác nữa là cũng là hồ sơ diện phi ANC đó, năm 2021 thì vị thính giả này nói là họ ngày 17 tháng 1 năm 23 thì bị phỏng vấn, bị cái giấy xanh, không biết giấy xanh là cái gì, bị phỏng vấn, bị giấy xanh, là một lần thứ nhất. Đến tháng 2 thì 2023 thì phải bổ túc hồ sơ và có cái giấy xanh lần thứ hai. Và đến tháng 3 thì hồ sơ bị trả về trung tâm visa, thì vị thính giả này hỏi là bây giờ họ có thể khiếu nại hay là họ mở lại hồ sơ khác, thưa luật sư?
Cái đó là cái yếu điểm, là giống như hồi nãy mà cô nói là ví dụ như bà lãnh CNC đi. Lãnh sự giờ sau khi bổ túc hồ sơ, sau khi nó điều tra, nó nói là hồ sơ này nó không có tin thiệt, thiếu bằng chứng này kia vân vân. Một khi mà bị dính cái đó thì là gỡ lại nó rất là khó. Ví dụ như hồi nãy cái diện F2B thì đúng không? Đang không bị dính này vô, cái mai mốt đi phỏng vấn F2B cái nó bị rắc rối, nó nói là cứ giả nó không cho đi. Ví dụ, okay. So trong cái trường hợp hiện tại, bây giờ mở hồ sơ bà lãnh do hôn thê fiancé thì giờ đi phỏng vấn xong, lãnh sự nó không tin, trả hồ sơ di trú, nói di trú từ chối đi, tại vì sau khi phỏng vấn người ta không có tin thiệt, thì bây giờ sao? Một là mình có thể đợi hồ sơ để khiếu nại, hai thì mình mở một cái hồ sơ fiancé khác, ba thì về Việt Nam làm với cái thôn mở hồ sơ vợ chồng. Tuy nhiên một khi đã bị từ chối rồi, mai mốt đi phỏng vấn sẽ vẫn là khó khăn, sẽ rất là khó khăn. Đôi khi Michael đề nghị nếu mà còn trẻ, nếu mà có ý định mà có em bé, có gia đình thì thôi có luôn như rồi. Tại vì có em bé chung thì lúc đó lãnh sự không thể từ chối được.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Và quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào chương trình nha, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một người họ nói họ đang có thể sanh 10 năm, và tháng 7 23 này họ định về Việt Nam để trong vòng 1 năm để giải quyết công việc, mà đã xin cái sổ re-entry permit rồi, nhưng mà trước đây thì chờ chừng mấy tháng thôi, nhưng mà bây giờ có lẽ nghe nói là chờ 2 năm thì thì họ phải làm sao mà họ cần về Việt Nam.
Mà cô chỉ có khuyên là thời gian đừng có đi lâu, tốt nhất là đi dưới 6 tháng là tốt nhất, mà đi dữ lắm đi 9-10 tháng vô lại đừng có để quá 1 năm. Tuy là có re-entry permit cũng không nên đi trên 1 năm. Nó có nhiều cái rủi ro lắm. Nếu mà bắt đi dữ lắm thì ở hơn 6 tháng, nhưng mà đợi dưới 1 năm là tốt nhất.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có một câu hỏi nữa là năm 2007 có bảo lãnh 3 định cư theo, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả.
Dạ
chương trình xin chào. Dạ chương trình xin chào chị. Hello. Dạ, xin chị cho biết quý danh mà đặt câu hỏi với luật sư đi chị.
Dạ, tôi là Kim Trần đó, nghe chú. Có hỏi thăm anh có cứu nhỏ em đó, nó đi qua đây à, nó đi dựng con lai đó. Rồi bây giờ nó gửi giấy vô nó đổi thẻ xanh mà sao mà 2 năm rồi nó không thấy trả lời hết, nó chở có. Có gì trở ngại không vậy luật sư?
Ờ, theo diện gì chị?
Dạ đi qua diện con lai, đi qua đây ba mấy năm rồi.
Ok, mà qua đến 30 mấy năm mà bây giờ mới nộp hồ sơ chuyển nhượng để lấy thẻ xanh.
Anh em đợi nó kêu là nó nói là sao phải đổi thẻ xanh thì nó gửi cho. Cái con đến mà nói chuyện coi.
Thôi là có thẻ xanh rồi.
Dạ có thẻ xanh lâu rồi nhưng mà sao mới gửi giấy nó kêu là đổi thẻ xanh lại thì nó gửi vô đổi thì nó gửi tiền rồi nhận trong túi hết trơn rồi. Nhưng mà nó 2 năm rồi nó không có trả lời nè. Sao nó lại mà không trả lời vậy?
Cái đơn hai nay thì cái đơn Y-90 gần đây nó chậm lắm, nhiều khi cả năm rưỡi, xui lắm 2 năm nó vẫn chưa gửi cái thẻ xanh mới về. Mai cô chị có khuyên á, cái đường mà giải quyết dễ nhất luôn á nha là nộp hồ sơ đi thi quốc tịch ở đây mấy chục năm rồi, 30 năm hơn vô quốc tịch, bây giờ nộp đơn có 2-3 tháng đi phỏng vấn
rồi mình đi nhập nộp đơn quốc tịch rồi mà nó có cái thẻ xanh nó chịu không, hay là mình sẽ lấy cái gì tiếp mà đóng tiền thôi?
Được chị, không có vấn đề chị ơi. Nộp đi thi quốc tịch rồi giải quyết lẹ lắm luôn. Mấy kỳ này nó nộp đơn 2-3 tháng đi phỏng vấn lẹ lắm.
Mày nó khổ cái là cổ không biết tiếng Mỹ này mà thi chắc 20 năm là thi tiếng Việt được cà phê không thật sự?
Wow, có trên 50 tuổi chưa?
Dạ trên 50 tuổi rồi.
Nếu mà trên 50 tuổi thì trên 20 năm thẻ xanh thì là cái xác suất phỏng vấn bằng tiếng Việt nhiều lắm. Mang người thông dịch đi theo thôi.
Ok.
Yeah.
Tại nó không phải lo.
Không có rớt đâu.
Tại do mấy trăm nay không muốn thích nè.
Dạ. Vô tịch đi nó dễ hơn nhiều chị ơi. Vô tịch nó giải quyết hết mọi chuyện.
Dạ, dạ. Ok. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Thưa luật sư thì có một câu hỏi là năm 2007 có người cô bảo lãnh ba đi định cư theo diện F4 nhưng mà ba không chịu đi. Bây giờ vị thính giả này hỏi bây giờ muốn làm hồ sơ cho ba đi qua đây theo diện du lịch để đám cưới người em đó thì có được không và có cần phải bảo trợ tài chính khi làm hồ sơ du lịch không thưa luật sư?
So, cái câu đầu đó là ba xin qua đây du lịch được không? Cái xác rất là ok đó. Mà tại vì ba ngày xưa có cơ hội định cư mà không có định cư. Có cơ hội qua Mỹ lấy thẻ xanh mà từ chối, nói là tôi đâu có muốn sống ở Mỹ, tôi sống ở Việt Nam, nghĩa là không có ý định định cư. Nó nằm ở trong sổ sách của lãnh sự. Chính vì lý do đó mà lãnh sự cái xác suất có thể là cấp visa du lịch rất là cao. Cái câu hỏi là mở sơ du lịch có cần ai đứng tài chính và trợ tài chính không? Câu trả lời là không nha.
Yeah.
Mình điền cái đơn DS-160 đóng cái phí thôi rồi đi phỏng vấn thôi. Miễn sao là chứng minh được visa, lãnh sự thấy là tôi đi Mỹ tôi về Việt Nam là lãnh sự cấp visa là tự đi thôi. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì có một người nữa thì cũng là liên quan hồ sơ F4 thì họ nói là họ bảo lãnh cho hai người, một người chị và một người em. Thì có hồ sơ của người chị thì đã được giấy chấp thuận rồi. Nhưng mà hồ sơ của người em thì lên mạng đóng phí mà không đóng được, không làm được thì như vậy họ phải làm gì ạ?
Mỗi một hồ sơ là nó độc lập, nó không có liên quan gì tới nhau. Yes, mình có thể là nộp hai cái hồ sơ một lượt. Cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà khi vô tới văn phòng di trú là mỗi một hồ sơ nó đi riêng cái con đường của nó. Sau hai cái hồ sơ anh chị em, ông anh bảo lãnh cho người chị gái, bảo lãnh cho người em gái. Hai cái nó độc lập. Yes, có thể một cái được chấp thuận trước, một cái chấp thuận sau. Một cái có thể nó ngâm 10 năm, một cái có thể nó chấp thuận trong vòng 2 năm. Yes, cái chuyện nó có thể xảy ra, nhưng cái vấn đề là nó độc lập, nó không có liên quan tới nhau.
Dạ. Yeah. Bởi vì họ nói họ đó người kia đóng phí được nhưng người này đóng phí không được cho nên
nó độc lập, nó không có liên quan tới nhau.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang ở những giây phút cuối của chương trình nha. Và nếu quý vị vẫn có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, quý vị gọi ngay vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, là trước đây tôi có vợ tôi có nuôi dưỡng hai đứa cháu con của người em vợ từ khi còn nhỏ. Và đến 2017 thì tôi xuất cảnh mà vợ tôi vẫn ở lại nuôi dưỡng hai cháu. Đến năm 2020 thì vợ tôi mới sang Hoa Kỳ. Thì hiện nay hai cháu đã lớn rồi, 6 tuổi và 8 tuổi rồi. Tức là nuôi từ nhỏ cho đến bây giờ là 6 tuổi, 8 tuổi đó. Thì giờ muốn nhận hai đứa cháu đó làm con nuôi để bảo lãnh sang Hoa Kỳ có được không?
Cái chuyện con nuôi khó lắm. Mình giống như mời Michael, xin lỗi là Michael không có làm những hồ sơ xin con nuôi ở Việt Nam tại vì nó rất là khó khăn.
Cảm ơn luật sư. Không biết thời gian chỉ còn vài phút cuối chương trình, không biết ở văn phòng luật sư vừa rồi có những cái vấn đề gì mà luật sư muốn nhắc nhở hoặc là lưu ý đến quý thính giả không, thưa luật sư?
Văn phòng có một cái hồ sơ là humanitarian reinstatement, giống như nộp cách đây cỡ 2 năm, là trong cái trường hợp này là cái người đứng ở bảo lãnh qua đời, rồi nhờ tới văn phòng nộp đơn xin thay thế để tiếp tục hồ sơ, tại vì thường thường là người đứng ở bảo lãnh qua đời là hồ sơ nó chết theo. Thì là gia đình yêu nhờ văn phòng nộp cái thủ tục xin tiếp tục hồ sơ căn cứ theo nhân đạo, humanitarian reinstatement, humanitarian là nhân đạo, reinstatement là tiếp tục hồ sơ. Thì là văn phòng cũng nộp, cũng chứng minh những cái lý do như vậy, vậy đó, đại khái. Thì kỳ rồi, tuần rồi mới được có một cái hồ sơ được chấp thuận để tiếp tục cái hồ sơ và chuyển ngược lại về trung tâm visa để chuẩn bị đi phỏng vấn. Thì cũng rất là mừng cho gia đình. Và tại vì những cái hồ sơ này, thứ nhất là hiếm, thứ nhì là chưa chắc là được chấp thuận. Nhưng mà tiếp tục được sau khi đợi cả 11, 12 năm sắp tới phiên phỏng vấn mà bị qua đời. Thì nó rất là ổn. Michael cũng mừng cho khách hàng trong cái trường hợp này. Anh những gì? Dạ.
Dạ. Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thì nếu mà trong lĩnh vực mà văn phòng luật sư có phụ trách thì Dũng Nghiêm thấy cũng có những cái ngoài cái di trú nhập tịch, thì không biết cái diện EB-5 dạo này có gì thay đổi không thưa luật sư, cái đầu tư, diện đầu tư EB-5 á?
Dạ, đầu tư thì ở Việt Nam thì rất là nhiều người ta quan tâm, có những cái quyền lợi, ví dụ như là được quyền chuyển diện sau khi đồng thời nộp hồ sơ chung với nhau. Thì cái đó là một trong những cái quyền lợi rất là tốt cho những người mà có điều kiện, không phải là ai cũng có điều kiện, nhưng mà cho những người mà đủ điều kiện. Thì thật sự là người Việt Nam mình có tiền không có tiền, ai cũng quan tâm qua Mỹ để cho bé, con em, tương lai vân vân. Thì cái diện đó vẫn là ok anh, rất là nhiều người đang quan tâm mà cũng rất có thể là nộp hồ sơ trong thời điểm ngắn đây. Dạ,
yeah. Cảm ơn luật sư. Còn luật sư có dân nhắn nhủ gì đối với khán giả trong lĩnh vực về xe cộ tàu bè hay là những được bảo hiểm? Tại mình nói về cái di trú rất là nhiều, nói về di trú nhập tịch rất là nhiều, mà những cái này mình là tương đối hơi bỏ quên đó. Thì luật sư có gì nhắc nhở thêm không?
Dạ, Michael chỉ có nếu mà xui bị accident, bị cuối tuần rồi, mà nghĩa là cách đây có mấy ngày, Michael có một cái điện thoại, khách hàng mới bị đụng xe, tội nghiệp, bị 18 bánh 18-wheeler bị ủi đằng sau lưng. Mình gọi thẳng luật sư, Michael cũng bất ngờ, thì Michael cũng khuyên đó là giữ lại hết những cái bằng chứng nha. Nghĩa là yes, cố gắng chụp hình, trao đổi những cái thông tin, tên, tuổi, ngày bảo hiểm vân vân. Thì cảnh sát có tới thì Michael cũng khuyên đó là nếu mà bị đau đớn thì nên gọi ambulance. Đừng có cứ nghĩ là tôi ra đây không có bị gì hết, tại vì không biết được. Trong cái tình trạng mà tai nạn, mà nhất là xe lớn, đụng xe nhỏ, nhiều khi mình mà bị có vấn đề gì, nhiều khi mình bị đụng đầu với đâu đó, đầu óc mình không có 100%, thì Michael khuyên là đi kiểm tra lại, đi nhà thương, đi bác sĩ, đi chụp hình, đi x-ray, MRI cho đầy đủ, để cho khỏi, tại vì cái sức khỏe của mình là trên hết, mất cái sức khỏe là mất hết. So Michael khuyên đó là cứ tốt nhất là bảo vệ cho cá nhân riêng của mình là cái sức khỏe, rồi giữ lại hết những cái bằng chứng rồi mai mốt lại tính sau. Yes, văn phòng lo những hồ sơ tai nạn xe cộ tàu bè ngoài vấn đề di trú nhập tịch.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Kaus cũng xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự tư vấn, cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư đối với từng trường hợp, từng hồ sơ của quý vị, thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Kaus đã dành thời gian đến với chương trình và dành thời gian để trả lời cũng như chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến di trú nhập tịch, cũng như là EB-5, cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Michael xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ vâng. Dạ, xin chào luật sư. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 FM.